Tại vì quý vị, là cái pháp thân thanh tịnh hiện ra ngoài, cái gì hiện ra ngoài 32 thân mà biến hóa, nhưng mà đều từ cái pháp thân mà lưu xuất. Cá trung na hứa ngộ viên thông, vì cái chỗ không đó cho nên nó trong đó có ai gọi là được viên thông đâu. Tương vị thiếu lâm tiêu tức đoàn, sẽ bảo thiếu lâm tinh tức bạch, sẽ nói cho ông biết rằng á, thiếu lâm tức là gì, chùa thiếu lâm á, đó là 9 năm diện bích á, sẽ nói cho ông biết rằng từ đây thiếu lâm không tinh tức không còn nữa. Bởi vì mình thì mình thường trong tinh tức, mẹ là có cái tinh cái tức cái thơ mình nói là có, không có thơ mình gọi là không. Hoa rồi đào hoa y cự thiếu đông phong, tuy là không có tinh tức thì thiếu lâm, nhưng mà ông đừng có buồn, là bởi vì sao? Bởi vì vẫn còn là hoa đào vẫn lại cười gió đông. Mình tiếp được cái bài thơ là như vậy. Có một cái vật tự căn bản nó đã là không, cho nên dạng pháp đều không. Mình chúng sanh đó quý vị, mình tìm ở trong cái không đó có cái người viên thông, làm sao có được. Đừng khuyên cái người mà còn ở lại đó ha, đừng có trông mong tin tức từ thứ năm hết trơn á. Nhưng mà đừng có buồn, là bởi vì ở trong cái không tin tức đó vẫn còn được cái hoa đào. Hoa đào lại vẫn cười gió đông. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Mình cái vô thường á, mình trong hỏi là thầy đi đâu? Hỏi cái vô thường là trước khi Hòa Thượng tịch, Hòa Thượng đi đâu? Hòa Thượng giải cái gì? Ngài nói giải cái vô thường là bởi vì cái ý Ngài nói là như vậy nè quý vị.
Cái vô thường đó, có một cái là không có dính vào vô thường, có một cái là nguyên không dạng pháp không. Mà sở dĩ nói cái vô thường là bởi vì mình có cái thân ứng hiện bên ngoài mới có vô thường. Có 32 tướng, mình có sanh ra, tóc có sanh thì tóc mới trở thành bạc, mắt có sáng thì mắt mới trở thành mờ, phải không? Răng có cứng thì răng mới trở thành rụng, mới không còn răng. Tại sao như vậy? Có một cái tự nó không thay đổi, tự nó không lưu chuyển, mà cái đó tính là nhất thiết pháp không, dạng pháp không. Cái đó, đó là cái quý. Mình thì mình đi tìm cái lưu chuyển, mà khi tìm cái lưu chuyển thì mình hỏi ai chứng ai đó. Mình trong tin từ Thiếu Lâm tới, nhưng mà Ngài nói rằng Thiếu Lâm cũng tới. Nhưng mà đừng có buồn, là bởi vì sao? Bởi vì hoa đào vẫn nở, tức là đào hoa y cự thiếu đông phong. Đừng có thấy không có ứng hiện mà mình tưởng là không, là bởi vì sao? Bởi vì hoa đào vẫn nở. Quý vị thấy không? Mình thì mình tìm cái bên ngoài để mình tìm Phật, nhưng mà thực sự có khi Phật tùy theo, có lúc mình sẽ tìm được bên ngoài, nhưng có lúc mà mình phải trở lại bên trong. Mà Phật đó đó quý vị, có khi là Phật thật. Quý vị hiểu được ha? Thì đó là cái bốn cái tầng giải nghĩa của cái đoạn mà nói về 32 thân đẹp, 32 cái tướng đẹp. Thì 32 tướng đẹp, 80 vẻ trụ tùng thì cái đó thì mình nhớ thì nhớ không xuể nhiều lắm. Mà kể ra thì quý vị cũng không nhớ gì nữa. Chỉ biết sở dĩ Đức Phật biết cái thân là giả tạm mà Ngài nhắc tới thân là bởi vì Ngài muốn dạy chúng sanh những cái bài học như vậy. Tùy chúng sanh mà dạy, rồi nói, theo nhân quả mà nói, theo cái không và hữu, hiểu rõ cái lý không hữu, và cuối cùng để diễn tả cái nghĩa cứu cánh, rốt ráo cứu cánh của pháp thành Phật. 4 giờ hết giờ ha, sau giờ mình nghỉ, phải không? Bao nhiêu đó học nhiều, mà thật sự nó từ từ nó khó, mà tôi thấy nó khó rồi khi quý vị ngồi lâu cũng không mấy nữa. Thì tóm lại bữa nay đó quý vị, thì có cái ý căn bản là chúng ta lưu ý là ngoài cái mà thân mà biến hóa sanh tử đó ha, thì có một cái thân khác mà ai cũng có hết quý vị, ai cũng có hết trơn, mà cái đó là cái mình nên sống. Còn cái chuyện mà thay đổi, cái chuyện mà trầm luân, cái chuyện mà theo cái dòng thời gian mà thay đổi đó quý vị, thì cái đó thì ai cũng vậy thôi. Mình không có luyến tiếc được. Chúng ta khổ là vì chúng ta luyến tiếc với cái gì nó đã qua rồi mà chúng ta cứ nắm lại không à. Mình muốn cái vô thường á, mình không có nhận nó là vô thường, mình muốn nó thường. thành ra chính cái đó làm cho mình đau khổ. Chính cái đó làm cho mình đau khổ. Và chúng ta thấy ngày xưa mà khi Đức Phật có một cái bài, bây giờ sao không còn dùng nữa, khi mà làm lễ tắm Phật á, chứ là Đức Phật sơ sanh đó quý vị, thì có cái bài mà tôi nhớ như vậy là bất sanh bất diệt lão Cù Đàm. Bất sanh bất diệt lão Cù Đàm, tức là cái lão Cù Đàm Đức Phật ấy chưa từng sanh mà chưa từng diệt. Rõ ràng là tấm Đức Phật sơ sanh mà vừa tắm vừa nói rằng bất sanh bất diệt lão Cù Đàm. Cái bất sanh bất diệt đó quý vị là pháp thân. Vì trong pháp thân, vì thương xót chúng sanh nên thị hiện ra. Mình nhớ mình hiểu được cái chữ thị hiện đó, là lâm tỳ ni viên vô thọ hạ, thị hiện là vì thương xót chúng sanh, thị hiện làm cái loài người, làm trong cái thân người để mà độ cho chúng sanh thôi. Mà khi đã có sanh thành lâm tỳ ni á, thì sao quý vị? Hãy có sanh ở vườn lâm tỳ ni thì có thị hiện nhập diệt ở Ta La Sông Thọ, ở Câu Thi Na. Có phải không? Mình sanh mà không diệt là chuyện vô lý, kể cả cái thân là thân kim cương như vậy. Vậy thì chúng ta có sanh thì có diệt, phải không nè? Vậy thì mình chấp nhận cái chuyện đó. Mình phải làm sao trong cái thân sanh diệt để mà chúng ta đi tới cái chỗ không còn sanh diệt nè. Bỏ thân sanh diệt không được, cũng như Đức Phật nhắc cái thân Ngài vậy đó, bỏ không được, phải nương cho cái thân này, mà nương cái thân này để đi cái tổ tới cái chỗ không sanh diệt. Tôi chỉ lưu ý quý vị, trong một tháng đã có hai sự thay đổi, mà chắc nhiều sự thay đổi mình không thấy ha. Trong hội chúng ta mất hết một người chịu khó đưa các Phật tử đi tới chùa, phải không nè? Trong hội chúng, trong thánh chúng mình mất gì mà ông cụ, mặc dầu đau, mặc dầu không hiểu gì hết, nhưng mà cũng đi chùa để mà nghe kinh. Trong một tháng thôi chúng tôi đi vắng thì chúng ta thấy nó sự thay đổi nó mau lắm quý vị, nó mau lắm. Bây giờ đó, chúng ta thấy rằng mình cái thân mình như vậy chấp nhận thay đổi lúc nào, trẻ bây giờ già, hôm qua mạnh, hôm nay bữa nay mình yếu, ráng bằng mọi cách làm sao mà trong cái thân khổ đau của mình đây, trong cái thân còn lại của mình, để mình thấy cho được quý vị, tu cho được. Và có như vậy đó, để sau này mình không hối hận, không này không có hối hận, mà con cháu mình nó nhờ cái chỗ đó mà mình dạy nó bài học, là ít nhất mình thấy rằng là cái chuyện mà thân như điện ảnh hữu hoàng vô vậy, nó có rồi nó không. Bây giờ phải lợi dụng cái chỗ này, lợi dụng cái giả để mà mình tìm thấy được cái thiệt. Tôi mong rằng quý vị cố gắng cho, cố gắng. Không rút thì không kịp đâu quý vị. Bây giờ thì xong, chắc là mời quý vị đứng dậy niệm Phật để mà hồi hướng.
Nguyện đem công đức này cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Trong tuần trước thì chúng ta đang học tới một đoạn, thì trong đó Đức Phật nhắc tới 32 cái thân tướng đẹp của Ngài. Chắc quý vị có nhớ hả? Thì trong đó đó, Đức Phật có nói rằng, hỏi Ngài Tu Bồ Đề, vậy chứ có thể dùng, có thể căn cứ vào 32 cái tướng đẹp để mà tìm Phật được hay không? Thì quý vị thấy đó, cái về cái phàm phu chúng ta thì thường thường căn cứ vào hình danh sắc tướng để mà chúng ta tìm Phật. Còn Ngài Tu Bồ Đề, vì Ngài liễu giải được đệ nhất nghĩa không, cho nên Ngài mới nói rằng thưa Thế Tôn không thể được. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì Như Lai nói 32 tướng chức chẳng phải là tướng. thì ngài Tu Bồ Đề ngài thấy được cái gọi là danh và thật, cái gọi là có thể gọi được, có thể đặt bằng cái ngôn ngữ được đó quý vị, thì cái đó thực sự không phải là cái mà chân thật Đức Phật muốn nói. Tôi nhớ tuần rồi tôi có nhắc tới một cái câu ở trong Đạo Đức Kinh, mà câu đầu tiên trong Đạo Đức Kinh. Ở đây những vị nào giỏi chữ Nho đọc cái câu đầu tiên của Lão Tử đó, trong Lão Trang cũng giống như vậy. Tức là đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo khả đạo, cái đạo mà có thể nói ra được bằng lời đó, thì không phải là đạo thường. Thì cũng như là cái ở trong Kinh Phật đó quý vị, có những cái mà chúng ta có thể dùng ngôn ngữ để nói được, mà khi đã dùng ngôn ngữ thì chúng ta thấy cái căn bản của ngôn ngữ, tức là những cái điều kiện giả hợp của xã hội. Cái ngôn ngữ là cái quy định của xã hội quý vị. Tự nhiên có ngôn ngữ mà xã hội đặt rằng cái này phải gọi là cái gì đó, thì chúng ta đồng ý với nhau, có một cái đồng ý của xã hội là đặt cái vật đó kêu bằng cái gì đó. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái chánh pháp, cái Phật pháp, nó không thuộc về xã hội, nó không thuộc về đa số, mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ của phàm phu để mà diễn tả cái đó đó quý vị, thì thực sự chúng ta chỉ diễn tả, chúng ta tạm thời để mà dùng phương tiện để mà chỉ vậy thôi, chứ thực sự ngôn ngữ phàm phu không diễn tả được cái chân thực nghĩa ở trong Phật pháp, không diễn tả được. Thành vậy cho nên có nhiều khi các vị thiền sư đó, có những khi hỏi, hay là ngay chính Đức Phật, có những khi hỏi về Đại Nhất Nhĩ Đế, ngài không nói, ngài không nói chuyện, ngài không nói được. Là tại vì sao vậy? Bởi vì khi mà mở miệng ra đó quý vị, thì đã lọt vào cái dòng so sánh rồi. Thấy cái ngôn ngữ chúng ta là ngôn ngữ là để có so sánh mà nói, có ngôn ngữ. Thành tử ra các ngài không nói, nhưng ngài Di Ma đó ngài không nói. Hỏi thế nào Đại Nhất Nhĩ Đế ngài không nói, là nói ra là không đúng. Cái chỗ này phải tu chứng mà được. Đó là nói về cái ngôn ngữ. Cái thứ hai đó là bởi vì chúng ta thấy rằng, tôi có nhắc rõ chú vị biết là thân tướng là giả, 32 tướng tuy là giả giả, nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói, Đức Phật lại hỏi? Là bởi vì tất cả mọi lời mà Đức Phật giảng dạy đó quý vị, là đều vì lòng thương xót chúng sanh mà thôi. Thương xót chúng sanh, ngài thấy rằng, nhất là khi mà ngài vừa thành đạo đó, thì ngài nhìn dưới một cái giếng sen, thì có hoa sen, có đó đã vượt lên khỏi mặt nước, có đó thì còn nằm ở dưới nước. Nhưng mà ngài thấy rằng chúng sanh nó có người có thể độ được, thành thử ra ngài không nín lặng được, mà ngài phải dùng cái phương tiện ngôn ngữ của phàm phu để mà tùy cơ để mà thuyết pháp, tùy cái lúc để mà độ sanh. Cho nên biết rằng, tôi biết rằng cái thân tướng không phải là thật, nhưng mà ngài cũng nói là bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng tôi nói là có bốn cái tầng giải nghĩa. Một là theo chúng sanh, theo chúng sanh để mà đưa chúng sanh vào đạo. Ngài biết rất rõ là mình, cái phàm phu chúng ta đó, cứ mình nói về tánh đó mình không hiểu được. Cái gì nó cụ thể thì mình thấy được ha? Cái gì nó cụ thể thì mình thấy. Đi vô chùa thấy Đức Phật Quan Âm mặt mày đẹp quá, dễ thương quá, hiền quá, tự nhiên sanh cái lòng mình kính tích. Có phải vậy không quý vị? Đi vô chùa gặp một ông thầy, gặp một sư cô mặt mày hiền hậu, đi đứng đoan trang, tự nhiên mình thấy rằng à, mình sanh cái lòng tin tưởng, mình mến. Bởi vì chúng sanh đó quý vị, đi vào cửa đạo, chúng sanh từ cái cửa hữu vi mà vào, từ hữu vi mà vào. Phàm phu chúng ta như vậy, hồi nào giờ không biết tới chùa, bây giờ tới chùa nghe một thỉnh một tiếng chuông, nghe một tiếng mõ có cái mùi trầm, tự nhiên những thứ đó không phải là đạo. Tiếng chuông không phải là đạo, tiếng mõ không phải là đạo, mùi trầm không phải là đạo. Nhưng mà mình phàm phu á, mình đi vào mình nghe một tiếng chuông, thấy được cái hình Phật ha, rồi nghe cái, cảm thấy cái mùi hương, từ từ đó mình mới cảm đạo mình vào. Như vậy thì vì chúng sanh, theo cái tập quán chúng sanh mà Đức Phật phải nhắc tới 32 tướng tốt. Do như vậy mà chúng tôi đã trình bày quý vị đó, là lúc Đức Phật còn tại thế đó quý vị, ngài độ nhiều người cũng là vì cái sắc tướng của ngài. Ngài độ rất là nhiều người. Mà cũng chính vì vậy cho nên tôi thấy lạ, người đời sau nhấn mạnh tới chỗ đó quý vị. Thành thử ra quý vị thử cái ông, một ông cụ ha, Lúc mà Đức Phật mà còn trẻ tuổi thì 30 mấy tuổi thì ngài đẹp đẽ không bả đành rồi. Mà các nhà họa sĩ cho tới khi ngài nhập diệt, tức là khi chúng tôi sang Ấn Độ, chúng tôi tới cái chỗ thành Câu Thi Na, tức là cái chỗ mà ngài nhập Niết Bàn nữa quý vị, thì thấy cái thân tướng ngài ngồi, cụ Trường Vân ông khóc. Cụ Trường Vân rồi ông cụ cũng lớn tuổi rồi, ông cụ đứng rồi ông cụ lại Phật rồi ông cụ khóc. Rồi tôi thấy tôi nhìn cũng hơi cảm động, mà nhìn đi nhìn lại thì Đức Phật không có một vết nhăn trên mặt. Tức là bây giờ mà ông cụ 80 mấy tuổi rồi nằm dài đó mà tịch cái gì, mà là người họa sĩ không có viết một cái, không có tạc một cái nếp nhăn nào hết á. Tức là cái gương mặt của Đức Phật khi nhập diệt cũng như là cái gương mặt lúc còn trẻ tuổi vậy đó quý vị. Đứng về phương diện thẩm mỹ mà nói á, thì tôi thấy người họa sĩ, cái người mà tạc tượng như vậy họ tạc không đúng. Không đúng. Có phải vậy không nè? Bà cụ Diệu Bình bây giờ mà tạc, rồi cụ Diệu Bình lúc 60 tuổi mà tạc giống như 30 tuổi, tức là cái người họa sĩ họ tạc không đúng. Không đúng với sự thật. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Về mặt sự thật thì không đúng, nhưng về mặt ý nghĩa thì đúng. Tại sao vậy? Nếu mà nhìn cái tướng trạng bề ngoài đó, thì Đức Thế Tôn lúc 81 tuổi, lúc 80 tuổi nhập Niết Bàn đó quý vị, khác với lúc Đức Thế Tôn, khác với lúc Đức Thế Tôn mới thành đạo, khác với lúc Đức Thế Tôn đi giảng Pháp Hoa, khác. Đó là mặt tướng. Nhưng mà tướng thì có thay đổi, nhưng mà tánh đó quý vị, cái sự an lạc, cái niềm thanh tịnh của ngài đó, từ khi ngài chứng đạo cho tới khi ngài nhập Niết Bàn vẫn là 102. Thành thử ra cho cái người họa sĩ, cái người tạc tượng ngài đó, khi mà ngài tịch diệt, ngài nằm viết cái tội ta la song thọ đó, thì cái nụ cười vẫn là cái nụ cười tươi, cái gương mặt vẫn là cái gương mặt sung sướng. Bởi vì người họa sĩ không biết cái vết nhăn thật sự của chúng ta, vết nhăn trên trán đó quý vị, là tượng trưng cái gì? Già nua không? Tôi có đọc một lần thơ Trụ Vũ. Trụ Vũ làm thơ, ông nói rằng con nước đó đã bao lần sóng vỗ, nếp tàn phai còn động lại dưới chân cầu. Con nước đó đã bao lần sóng vỗ, con nước bao nhiêu lần, cái nước thời gian nó cứ trao như vậy, rồi cái nếp tàn phai còn động lại dưới chân cầu. Thật sự cái nếp nhăn trên mắt chúng ta, trên mày chúng ta đó quý vị, mắt chúng ta không còn xanh mà là trở nên đỏ đó, thực sự nó là cái gì? Có những người về già quý vị, nhưng mà cái gương mặt không có một nếp nhăn. Nhăn trên mặt là tại sao vậy? Lo lắng, buồn phiền, phiền não chất chồng quý vị. Thế thôi. Cái đó một thực sự về tuổi già thì cũng có một phần, nhưng mà thực sự chúng ta có những người trẻ tuổi chứ. Nhưng mà những người trẻ tuổi mình nhìn lên trán thì tóc bạc rồi, trán nhăn rồi. Vậy thì đứng về mặt thực tế thì mình thấy ông cụ 80 tại sao giống một cái người 40. Nhưng mà đứng về mặt lý tánh mà nói đó quý vị, thì ông cụ tuy là nhập diệt nhưng mà vẫn không khác cái ngài người vừa mới chứng đạo. Thì đó là theo chúng sanh để nói. Còn thứ hai là theo nhân quả để nói. Nhân quả thì cái này tôi nhắc phần trước thôi. Nhân quả thì mình thích đẹp, phải không nè? Mình thì mình thích đẹp. Chúng sanh mình á, phàm phu chúng ta thì thích sửa cái quả chứ không chịu cái nhân. Mình cứ trồng cái cam cho đợi tới đã, đợi tới có trái cam nó chua lòm, lúc đó mới dậu vàng làm sao cho trái cam nó ngọt. Tức là mình cứ đợi cái quả nó trổ ra rồi mình mới sợ, mình mới chữa. Chúng sanh thì vậy. Mình làm cái gì cho đã, đợi đợi tới ác, tới chừng gặp tai nạn rồi mới lúc đó mới sợ, mới chạy. Đức Phật thì không. Ngài thấy vì chúng sanh thích cái thân tướng đẹp, thân tướng trang nghiêm, cho nên ngài mới lấy cái thân tướng trang nghiêm ra để mà nói chúng sanh biết. Mà khi nhắc tới quả đó thì chúng ta phải nghĩ tới nhân. Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp tu cái hạnh nhẫn nhục, tu cái hạnh từ bi, và chính vì vậy đó cho nên cái thân tướng ngài đẹp, cho nên cái gương mặt ngài bao giờ cũng trở thành hoan hỷ hết. Mà cái chuyện này cũng vậy đó quý vị, trong hàng ngày quý vị cứ tập thử rồi chúng ta thấy. Hàng ngày nếu mà chúng ta tu hạnh mà từ bi hỷ xả đó, tức là thương xót, cứu giúp, vui vẻ ha. Thì lúc nào cũng vậy, chúng ta tự nhiên là chúng ta thấy mình đẹp hơn quý vị. Là bởi vì giả sử mình có xấu gì nữa đi, mà mình nở một cái nụ cười tươi, mình có một cái đôi mắt thương yêu, mình có một cái hành động trìu mến, thì tự nhiên cái người đối diện với mình họ cũng nhìn mình khác. Không còn có một cái sự mà dè dặt, không còn một cái sự mà đối kháng nữa quý vị. Tôi thấy rằng trong cuộc sống của mình á, cái đó quan trọng lắm quý vị, rất là quan trọng. Bởi vì có một cái câu mà chúng tôi thấy khi chúng tôi làm việc á, mình nói ra một câu á, thì cái người đối tượng của mình có khi họ giận dữ quý vị ha. Họ đang chờ đợi mình, họ chỉ cần đợi mình châm một cái ngoài là họ nổ. Nhưng mà khi gặp mình nói một câu, mình cười một nụ cười, họ không có lý do. Tự nhiên cái sự mà nổi giận của họ chuẩn bị sẵn gì, không còn lý do để mà bùng nổ nữa. Vậy thì mình thấy cái chuyện mà thân tướng trang nghiêm đó quý vị, mình tuy mình tu không bằng Phật, nhưng mà nếu mà thay vì cái mặt mình nó nhăn nhăn nhó nhó, thay vì cái mặt mình chờ đợi sự giận dữ đó, thì mình cười lên một cái nụ cười ha, mình nhìn bằng con mắt mà hòa dịu, thì chính mình lúc đó mình đã thấy được sự đẹp đẽ rồi quý vị. Vậy thì mình muốn đẹp đẽ đó, cũng như Đức Phật, là phải sao? Một, phải tu nhân đẹp, tiếp tục cúng dường hoa, tiếp tục quét dọn cho sạch sẽ bằng Phật, nhìn gương mặt Phật, để rồi bắt chước cái nụ cười của Ngài, bắt chước cái nhìn của Ngài. Và bên cạnh đó mình tu theo cái hương nhẫn nhục. Rồi theo không hữu, là bởi vì nói không, cái tướng nó quý vị thì nó không, nhưng mà nói không á thì mình không có chỗ vào, phải nương vào có. Nhưng mà nương vào cái chỗ có để đi vào rồi mới thấy nó là không. Mình tu á, mình nói không mình tu không được, nói không thì không có đường vào. Vậy thì từ cái chỗ không nhưng mà giả hữu để mà đưa chúng sanh vào cái chỗ thực không. Vì theo nghĩa cứu cánh thì là bất sanh bất diệt, chúng tôi có nói đó. Thực sự ra thì cái tất cả những thứ mình nói đều là mượn cái ngôn ngữ Phật phu thôi. Cái chỗ mà tổng cùng quý vị thì không có nói được. Thì bây giờ đó là cái đoạn cũ, bây giờ chúng ta sang cái đoạn mới. Tu Bồ Đề, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, dĩ hằng hà sa đẳng thân mạng bố thí, nhược phục hữu nhân ư thử kinh trung, nải chí thọ trì tứ cú kệ đẳng, vị tha nhân thuyết kỳ phước thậm đa. Tức là Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề rằng: Này ông Tu Bồ Đề, như có người thiện nam tử nào mà lấy thân mạng của mình bố thí nhiều như là số cát sông Hằng, thì nếu mà có người khác mà chỉ bố thí cho 4 câu kệ trong kinh này thôi, thọ trì 4 câu kệ trong kinh này thôi, thì cái phước của cái người sau đó hơn cái phước của người trước. Thì ở đây Đức Phật cho hai cái thí dụ. Ngài nói rằng giả sử có một cái người nào đó bố thí mà không có bố thí bằng vàng bạc của báo, quý vị nhớ đoạn trước á, thì có lẽ là thất bảo mà mãn tam thiên đại thiên thế giới để bố thí. Thất bảo tức là vàng bạc, trân châu, pha lê, sa cừ, mã não, san hô, vân vân. Ở đây thì Ngài không nói như vậy. Cái người nào lấy cái mạng mình á, lấy cái thân mình nè mà bố thí nhiều đời nhiều kiếp cũng như là như cát sông Hằng vậy đó, thì cái người đó quý vị thấy là rất khó, rất là khó làm, phải không? Nhưng mà với cái người nào chỉ cần thọ trì 4 câu kệ này thôi, thì cái công đức, cái phước của người thọ trì 4 câu kệ đó nhiều hơn cái người mà bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng. Khó hiểu không? Mình đi từ từ. Quý vị thấy ở trong những cái đoạn trước đó, thì mình Đức Phật đã nêu ra một cái thí dụ rồi, có một sự so sánh. Nếu có người nào mà bố thí tài bảo, tức là trân châu vân vân vàng bạc nhiều như là tam thiên đại thiên thế giới, thì mình hiểu được quý vị, cái bố thí tài bảo đó thì nó khó làm hay nó dễ làm? Khó hay dễ? Dễ hay khó? Coi chứ, của tiền nó liền khúc ruột. phải không? Quý vị thì tôi mừng cho quý vị là phát tâm, thì quý vị biết cái Phật pháp, biết nó không có thiệt, thành thử là mình thấy nó dễ. Chứ nhiều người ở ngoài đời đó quý vị, buôn bán với nhau chỉ cần sai biệt một đồng xu thôi là đã nổi tâm bành lục tặc lên chửi nhau rồi. Mừng cho quý vị, ít ra mình thấy cái đồng tiền nó không có, nó không có quan trọng lắm. Coi chứ khó lắm quý vị, coi chứ nói chứ không dễ đâu, nói chứ không dễ đâu. Bố thí đó quý vị, mình bố thí chút đỉnh á, mình có 100 bố thí 1 đồng 2 đồng thì nó dễ, phải không? Nó dễ. Nhưng mà có 100 bố thí hết 100 thì sao? Nó khó, nó khó. Là bởi vì sao? Làm gì làm nó cũng thủ thân, có phải gì không? Ở đời chúng ta làm gì, làm gì làm mình cũng có thói quen là mình phải thủ thân cái đó. Cái đó là tâm lý phàm phu thôi, đâu có được như ngày xưa Đức Thế Tôn một lần mà ngài mua hoa sen đó, ngài cúng dường đó. Mà sau này mọi người được, tôi đã nói rồi, quý vị được Phật Như Lai thọ ký đó, quý vị nhớ không? Mua hoa sen cúng dường rồi có bao nhiêu tiền mua hết, rồi trải tóc cho Phật Như Lai đi lên, thành ra chính vì cái đó là cái bố thí tài bảo. Cái bố thí đó quý vị nó khó lắm, rất là khó. Nhưng mà trong ba cái bố thí, tài thí, pháp thí và vô ý thí, có phải không nè, quý vị thuộc lòng hết trơn rồi. Tài thí đối với phàm phu á, nó khó, bởi vì cái tài sản căn bản của mình. Nhưng mà đối với cái người tu đó quý vị, thì thật sự cái nhìn cho khéo cho một chút á, thì cái tài sản chỉ là cái của bên ngoài thôi. Mình sanh ra không có được, mà mình chết đi thì sao quý vị? Thì sao? Sanh ra thì tay trắng. Mà giả sử thì bây giờ quý vị triệu phú, tỷ phú, mà tỷ 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 phú thì nó đi đó, thì nằm xuống thì sao quý vị? Tức tắc thở thì sao? Hả? Hai bài cũng tay trắng rồi. Con cháu nó có thương gì nó thiệt, lấy 50 vàng nó cột vô tay cũng không nên thân nữa. Là lúc đó còn tạo thêm phiền não nữa, có phải gì không? Cái thây nằm đó mà hai bàn tay nắm vàng, nắm vàng cho nhiều thì phải giữ, phải mướn người giữ cái thây đó, là bị gì chúng chúng cướp đó. Vậy thì mình thấy sanh ra tay trắng thì đi cũng trắng tay thôi. Do vậy cho nên cái người Phật tử họ phát tâm họ bố thí, nhưng mà bố thí nó khó quý vị, nhưng mà nó trở thành dễ nếu mình so với cách bố thí khác cao thượng hơn. Tôi nói hồi nãy đó, cái bố thí mà tài sản đó quý vị, nó chỉ là cái món bên ngoài, có phải không? Mà cái lý tưởng của bố thí là gì? Tại sao Đức Phật dạy người bố thí? Tại sao vậy? Tôi mừng cho quý vị là quý vị biết được cái ý là xả, chứ không phải tại mấy Đức Phật nói là mấy ông thầy không mấy siêng đợi người ta bố thí ăn, không phải như vậy. Cái căn bản của sự bố thí là bỏ, bỏ. Vậy thì Đức Phật biết quý vị, bỏ cái nào dễ trước, cái nào khó mới bỏ sau, phải không? Cái nào dễ mới bỏ trước, cái nào khó mới bỏ sau. Vậy thì thường thường mình thấy á, Phật tử vô chùa cái dễ nhất á, là cái của tiền của mình, là bởi vì nó ở bên ngoài. Ha, có 100 đại khái rồi, phát tâm cúng 2 đồng 3 đồng, cái chuyện đó chuyện dễ dàng, mình có thể mình làm được. Tiến lên chút nữa là bỏ cái dung mạo hình hài đã là thấy khó rồi. Có nhiều người á, hầu cúng chùa cái cúng 5-7 bao nhiêu tiền cũng cúng hết rồi đó. Mà nói gì vậy, cái con xuất gia nó thôi thầy, không được. Thôi con cúng bao nhiêu cúng với con đi tu chịu không nổi thầy. Là mình thấy là sao quý vị? Cho con đi tu là một cái sự bỏ một phần, cũng là bố thí, phải không? Bỏ của tức là cái sở, gọi là cái tâm, nghĩa là cái sở và ngã sở. Vậy thì cái của tiền là cái ngã sở, cái chỗ dựa vào cái ngã của mình. Thà cúng tiền chứ cho con đi tu không chịu trồng. Là bởi vì sao? Bởi vì con là mình, con là mình quý vị, thành không đặt, phải không nè? Đó rồi từ một cái chuyện bố thí thì bao nhiêu bố thí, mà đùng cái nó bây giờ phát cạo đầu, thà bố thí chứ không chịu cạo đầu, là một cái hình thức ngã nữa, có phải gì không? Chưa kể tới cái bố thí thân mạng, mới có cái thân mạng, cái chưa đụng cái thân mạng à, đụng tới cái hình hài thôi, đi chùa thì đi, nhưng mà son phấn vẫn son phấn. Ha, mình nói đi chùa đừng có son phấn thì thôi, tạo đầu sạch không được, coi nó kỳ lắm. Thì mình thấy mình một đằng thì mình giữ, nhưng mà có mức độ nào đó. Còn Đức Phật ngày xưa không có, Ngài chẳng những hủy bỏ cái tài sản bên ngoài, là một ông vua mà quý vị, là một hoàng tử trong một cái triều đại mà huy hoàng mà, vàng bạc biết bao nhiêu, voi ngựa biết bao nhiêu, ha, bỏ, tức là mới bỏ cái hình bóng bên ngoài thôi. Cái quan trọng á là vừa cái hình bóng bên ngoài nhưng mà bỏ luôn cả cái cảnh bên trong đó quý vị. Từ một cái chàng thanh niên mà tóc đen, ha, rồi da mịn, cắt bỏ, lìa bỏ, cắt cái tóc đi là lìa bỏ cái não, cái phiền còn nữa. Rồi sao? Quen cái sự sung sướng đi, mới lên núi khổ hạnh tâm ngồi 6 năm khổ hạnh. Ở đây ai có sang đó rồi mới biết cái núi đó chỗ nào. Vô ngồi chút xíu đã là ngọt cũng chết rồi. Mà 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền độ. Tại đó mình thấy Ngài chẳng những bỏ cái thân rồi mà còn luôn bỏ cái thân của mình nữa. Cái đó đó quý vị mới gọi là khó. Khó. Bố thí có hai: nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là tiền bạc, nhà cửa bên ngoài dễ quý vị. Mà nội tài thì sao? Nội tài thì sao? Tức là chính cái bản thân của mình, chính cái thân thể của mình thì khó vô cùng. Khó lắm. Giờ quý vị thấy người ta nghèo, ta bệnh mình cho người ta tiền vậy ha. Mà thấy người ta bệnh gần chết, cần máu. Có khi vô ba mình mạnh dạng người ta cần máu, thà mình cho tiền người ta đi mua máu, trước khi mình lấy máu mình cho, mình không chịu cho. Là bởi vì sao? Bởi vì cái ngoại tài dễ hơn nội tài quý vị. Nhưng mà quý vị biết trong ngày xưa Đức Phật tu nhiều đời nhiều kiếp quý vị, mà kiếp nào cũng vậy, Ngài cũng lấy chủ yếu là nội tài mà bố thí, chứ không phải ngoại tài. Tôi kể vừa nghe một câu chuyện, hai câu chuyện mà kể từ từ trước. Trong một cái thời tiền kiếp của quý vị, Đức Phật tu nhiều kiếp nhiều đời lắm, mà có khi Ngài tu bằng cái nhân dạng, tức là bằng cái hình dạng con người. Có khi Ngài tu trong một kiếp kiếp nai, có khi Ngài tu trong một kiếp chim. Quý vị nhớ là các vị Bồ Tát đó quý vị thì sao? Tôi đã nói một lần quý vị đó, đừng có tìm các Ngài trong hình bóng con người không. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì loài, các loài khác cũng cần được độ chứ. Ngài Quán Thế Âm Ngài hiện làm quỷ á. Quý vị thấy là con ông quỷ mà ông tiêu á, ông tiêu diện đó, chứ mình sợ với cái ông quỷ chúa đó. Là thật sự là Ngài Quán Thế Âm Ngài hiện. Như vậy thì mình thấy có một lúc nào đó Ngài sống hiện thân một cái loài khỉ, làm khỉ vua. Loài khỉ nhưng mà bao giờ Ngài cũng nhờ cái công đức tu hành của Ngài làm vua trong loài khỉ. Thì quý vị biết là cái loài khỉ đó sống trong một cái, trên một cái núi. Thì trên một cái núi đó thì có nhiều hoa trái lắm quý vị. Bởi vì nó cao, nó cách thế gian xa lắm. Có nhiều hoa thơm cỏ lạ. Thì có một ông vua, ổng cũng buồn đại khái ở không mà, rồi đi lang thang mới tìm thấy, mới đi lên trên núi thấy một cái khu vực đẹp quá, mà cái khu vực đầy hoa thơm cỏ lạ, nước suối trong vân vân, thì nó muốn lên đó mà ở. Nhưng mà ông vua này thì có cái lòng tham. Khi ổng lên đó, quần thần lên đó quý vị, thì thấy có một cái bầy khỉ ở trên đó. Cái bầy khỉ đó ở thì ổng nó ổng muốn, ổng chỉ muốn chiếm một mình thôi. Nhưng mình phàm phu mình có kiếm cái gì không để người khác hưởng, muốn chiếm một mình hưởng thôi. Thành ra ổng mới bàn với quần thần làm sao mà chỉ có một mình thôi. Còn con khỉ nó la nó ó nó làm nhộn nhịp không được vui. Thì quần thần nó có gì đâu, thì về giết thôi. Phải không? Thì giết thôi, thì cứ rượt giết thôi quý vị. Thì khi đó thì ông vua mới dàn quân lên rượt đàn khỉ, dồn đàn khỉ vô trong một cái góc. Mà vô trong một cái hốc núi đó quý vị, thì cái núi này cách một núi kia như vậy đó, thì không có đường qua. Tới cái mức mà tuyệt lộ rồi. Thì lúc đó đàn khỉ tới đó thì làm sao bây giờ? Thì nếu mà không á, chỉ cần đợi không bao lâu nữa đó, thì coi như là đàn quân của ông vua ông xua chó tới là giết hết cả bầy. Thì con khỉ chúa vì thấy thương xót, biết coi như mặc dầu là loài khỉ nhưng mà biết tu cái hạnh của Bồ Tát, thành thử là lúc đó mới đứng mình nhìn, nhìn những cái đàn khỉ con như chứ quyền mình á, rồi nhìn cái thân mình. Tội là bởi vì cái đoàn khỉ con này thấy thân mình còn thiệt quá, sợ chết, sợ quá đi. Bởi vì lúc đó một lớp thì chó sủa, một lớp thì quân đánh được, mũi tên nó ta bay tới sợ quá. Nhưng mà trong khi mình thì ngài thấy con khỉ vua nó thấy được rằng thân mình không có thật, hả? Sinh ra rồi không chết vì chó thì cũng chết vì tên, mà không chết vì tên thì sao quý vị? Một ngày nào đó già rồi cũng chết. Thành đã thấy được cái vô thường của thân mình á, cho nên con vị chúa nó mới hy sinh. Hy sinh nó nghĩ rằng thôi thân mình thì trước sau cũng chết, nhưng mà đều mình lấy cái gương của mình để dạy cho những người khác, cầu cho họ phát tâm vô thượng bồ đề, mới dạy cho các khỉ quần thần á, nói rằng thân mình á thì trước sau cũng vậy thôi, bữa nay không chết vì cái nghiệp dao búa thì mai cũng chết về nghiệp tên, mà không chết nữa thì một lúc nào đó thì già cũng chết. Bây giờ ta hy sinh cái mạng ta để mà cứu những các người thì làm sao quý vị? Dách núi bên đây, dách núi bên kia, thì ngài mới sai cái các con khỉ con á, mấy cái dây rừng nữa quý vị, cái dây mới nối dây thiệt dài, rồi cột cái dách núi bên đây, cái hốc núi bên đây, cột vô cái đuôi của ngài á, rồi ngài mới phóng, dùng hết sức để mà phóng từ cái dạch núi bên này qua cái dạch núi bên kia. Phóng qua bên kia được, rồi thì chụp một cái rễ cây ở bên hốc núi bên kia, tức là núi bên đông bên tây gì, phóng từ bên này phóng qua bên kia, cái đuôi mình á thì lấy dây cột, còn hai cái tay mình mới níu cái hốc, níu cái rễ cây của cái dạch núi bên kia. Thì khi mà níu như vậy thì mới dặn các khỉ con là mới kêu chạy, chạy tức là lấy sợi dây đó quý vị, lấy sợi dây nương theo cái sợi dây làm cái cầu, từ cái núi bên này chạy qua cái núi bên kia, lấy cái thân mình làm cầu cho quần chúng đi qua. Thì tất cả con khỉ đều đi qua hết, nhờ như vậy mà thoát được cái họa mà chó rượt, cái họa bị người ta sắp. Tới con khỉ cuối cùng thì sao? Tới con khỉ cuối cùng thì nó không chịu qua đâu quý vị, còn khỉ chó nó không chịu qua, nó đi tới giữa cái dây nó nhúng, cắt rồi khỉ khác thì sợ chết thì chạy qua cái gì. Rồi tới có một con khỉ cuối cùng nó tới giữa chừng nó nhúng, nó không chịu qua. Mà quý vị biết một đằng thì cái dây cột phần kia, một đằng thì cột cái đuôi, mà trên này chỉ có hai tay nắm thôi mà nhúng, như vậy thân thể nào chịu nổi. Thì con khỉ chúa nó đuối lắm rồi, rất là đuối, coi như chỉ thấy bởi vì biết là trước sau mình cũng chết thôi, nhưng mà hy sinh cái thân mình cho cái đàn khỉ con. Nhưng mà gặp con khỉ cuối cùng nó nhẹ, nó không chịu qua, nó lại dùng, thì đuối quá rồi. Thì lúc đó người biết chịu không nổi nữa rồi, không có chịu nổi nữa thì ráng. Nhưng mà cái con khỉ mà cuối cùng nó cố tình làm cho con khỉ chúa đuối thì chết. Nhưng mà con khỉ chúa lúc ráng chịu cho tới hết sức mới nói rằng ngươi hãy đi qua đi, trước sau gì người ta cũng chết thôi, nhưng mà nếu mà ta buông ra ta chết á, thì chính nhà ngươi cũng chết, là bị về nhà ngươi đang còn đứng ở nửa vực, quý vị nhớ, bị nửa vực mà. Thì nếu mà ta buông ta đập xuống dưới mà cái dốc đá ở dưới mà ta chết nát thân ta thì nhà ngươi cũng không được trọn, thì đừng có làm này nữa, chạy đi qua đi để trước khi ta buông tay ta chết. Quý vị thấy tới cái giờ phút cuối mình chịu đựng không nổi nữa rồi, thì theo như phẩm phu mình á, mình buông tay chết, chết chung cho vui, có phải không? Mình chết thì đối phương mình cũng chết, cái này không. Cho tới khi mình gần cái lúc mệt mỏi quá sức rồi đó, vẫn nghĩ tới cái lợi của con khỉ phá mình, nói rằng ta đuối rồi, ngươi hãy chạy qua đi, Bởi vì nếu không ta buông tay đó thì chẳng những ta chết mà nhà nước cũng chết. Vô ích, một người chết thôi. Thì khiến như vậy, khi đó nhà vua tới, cái đám nhà vua mà thấy rượt khỉ đó, thì tới thì thấy cái cảnh một con khỉ nó làm cầu cho hàng trăm con khỉ đi qua, mà cho tới con khỉ cuối cùng á nó phá như vậy mà tới giờ cuối vẫn lo cho người khác. Thành quý vị biết, con khỉ mà làm thân cho người qua đó quý vị, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Và con khỉ mà tới giờ chót mà vẫn muốn giết hại người đó thì đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Thì quý vị thấy trong cái hạnh tu của ngài đó, mình phàm phu tới giờ chuối ha, giả sử chết thì sao, liều phải không nè, liều mình thì tâm trí phàm phu mình vậy hả, đại khái là giết anh không được thì tu với anh cùng chết. Nhưng mà Đức Phật ngày xưa đó, cho tới giờ cuối đem thân mình để cứu nạn cho những người khác, mà ngay cả người thù địch của mình nó vẫn nghĩ tới cái người thù địch của mình, đối với ngài không có thù, vẫn nghĩ tới cái người muốn hại mình cho tới khi gần tắt thở. Thì quý vị thấy cái hạnh tu như vậy mới là quý. Tại sao mà ngài làm được như vậy quý vị? Tại sao vậy? Tại sao mà ngài làm được cái hạnh như vậy? Đâu quý vị biết tại sao? Cũng từ căn bản thôi. Nếu mà các ngài, tôi nói rằng xã mà, phải không? Xã. Mà cái xã của ngài đó quý vị, không phải là từ bên ngoài mà vào, không phải là mình xả để mình cầu. Phàm phu chúng ta thì mình đưa tay này ra, mình muốn lấy lại tay kia, có phải không? Đưa tay này ra thì lấy lại tay kia, mình có cái ý mong cầu như vậy. Chứ còn Đức Phật Thích Ca thì ngài không có. Tự cái xả đó quý vị cho đó, thì tự cái cho của quý vị nó đã mang tới cái niềm vui cho mình rồi. Và mình cho rốt ráo luôn quý vị, thì chính là mình cho cái não cái phiền của mình. Chúng ta khổ là bởi vì mình ôm vô quá nhiều, cái gì cũng muốn ôm vô hết. Từ cái chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện kỷ niệm, hàng trăm hàng ngàn chuyện. Mà chính vì cái đó quý vị, nó là cái nhân đau khổ. Mình tưởng nó vui, chúng sanh thì lấy khổ làm vui là vậy. Mình tưởng nó vui, mình mới ôm vào. Nhưng hóa ngờ đâu ôm vào một lúc nào đó để quý vị, nó trở thành cái nhân làm cho mình đau khổ. Đức Phật ngài thấy như vậy, cho nên những cái bên ngoài ngài bỏ, mà chính cái thân ngài đó ngài cũng bỏ được quý vị. Mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình thôi. Hả? Quý vị nào mà cứ ngồi ngẫm nghĩ là một lúc bây giờ trẻ chứ chắc lúc nào mình cũng già thôi. Vậy thì khi tuổi già tới thì sao quý vị? Thì gọi là lão giả an chi, tức là tới tuổi già thì yên phận già mà vui. Còn nếu mình không, mình cứ tưởng mình trẻ hoài á thì sao? Mình không buông cái tuổi trẻ đó, mình ôm cái tuổi trẻ đó chứ gì? Thì muốn lúc nào thì sao quý vị? Cái tuổi già nó tới thì cái mình ôm gì ôm thì cái tuổi trẻ vẫn rời mình, vẫn rời mình thôi. Ngay cả cái chuyện mà cuộc đời thân với nhau cho lắm, như vợ với chồng, thương nhau cho lắm, như cha mẹ với con, thì sao quý vị? Nhân tình tợ điểu đồng lâm tán. Nhân tình tợ điểu đồng lâm tán. Cái tình con người đó, hai người thương nhau đó quý vị, cũng như là con chim mà nó cùng đậu với nhau trong rừng vậy đó. Hai con chim nó cùng đậu, hả? Giờ rồi đại khái buổi sáng lên rồi, con thì hót líu lo chào mừng buổi sáng. Nhưng mà sao? Đại hạn lai thời các tử phi. Khi mà cái tử thần nó chết rồi, nó tới rồi đó quý vị, thì mỗi con bay một hướng. Ít có khi nào hai con chim bay cùng một hướng lắm. Lúc còn sống á, thì đậu gần nhau, hả? Săn sóc cho nhau, rồi nớm là khá rồi, có thể nớm mồi cho nhau. Nhưng mà khi đại hạn tới rồi thì sao? Thì đại hạn lai thời cán tự phi, muốn chết chung cũng chưa chắc được. Người đời thường thường ta nói rằng sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng vách. Phải có nghe nói gì không? Khó lắm quý vị.
khó lắm, không được, là bởi vì cái thần vô thường đâu có giờ mà định kỳ trước, không có lo lót được. Vậy thì đại hạn lai thời các tiểu phi, nếu mình nhìn có cách đó đó quý vị, thì mình không lo thân mình á, thì ai lo thân mình bây giờ đây? Không ai lo cho mình nữa hết á. Vậy thì trước sau cũng bỏ thôi. Vì nhìn cái cách đó cho nên ngày xưa trong cái thời gian tu hạnh Bồ Tát, Đức Phật bỏ thân mình rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Mà bỏ của đã là khó, bỏ thân mới là khó hơn. Mà có bỏ thân đó quý vị thì sao? Ở trong này nói rằng bỏ thân như vậy đã là khó rồi, mà thọ trì bốn câu kệ như vậy còn phước đức hơn nữa. Tại sao kỳ vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Biết không? Biết bây giờ tại sao? Tôi nói quý vị nghe. Bố thí á, là xả. Có phải không này, là xả. Bố thí tiền bạc á, tức là xả cái gốc rễ phiền não, cái phiền não bên ngoài thôi. Tiền bạc tài sản đối với chúng ta, đối với người tu Phật là cái phiền não bên ngoài. Có phải không nè, phiền não bên ngoài. Xả thân mình á, tức là cái phiền não bên trong. Căn bản, phải không nè. Tiền bạc thì kệ nó là bên ngoài, nhưng mà nếu không có thân mình thì ta lấy gì chạy theo tiền bạc. Có phải không? Vậy thì xả bỏ được cái phiền não bên ngoài đã là khá rồi. Xả bỏ được cái phiền não bên trong thân mình đã là cái khá thứ hai rồi, tiến hơn bậc. Nhưng mà vẫn chưa bằng cái người thọ trì bốn câu kệ. Tại sao vậy? Thọ trì bốn câu kệ đây làm sao mà thọ trì được? Sao gọi là thọ trì? Quý vị nói thầy, vậy là con chắc phước đức nhiều lắm, tối tụng bốn câu, sáng tụng bốn câu, tụng hai, tụng bốn câu. Thọ trì bốn câu kệ đây là gì quý vị? Có cái bài nói rằng thọ trì trì thử kinh tứ cú, giữ Phật tác lương duyên. Giữ cho được bốn câu ở trong cái kinh này đó ha,